thờ phượng là điều chúng ta làm ở trên trần gian này và chúng ta sẽ làm ở trên thiên đàng khi về ở với Chúa. Quý vị biết ở trên thiên đàng thờ phượng như thế nào không? Kinh Thánh dạy như thế này: ta lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Chúng ta hãy cùng nhau sắp mình xuống mà thờ lại, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời.
Yêu con, cha xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 12 đến câu 17. Thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 12 đến câu 17. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen.
Chúa ngày
Tôi gọi thứ Timothée thứ nhất đoạn 1 câu 12 đến câu 17 là lời tạ ơn đầu năm. Vì chúng ta thấy câu mở đầu và câu cuối của phần này có những chữ tạ ơn hay là tôn thờ. Câu 12, Phaolô viết: ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Và trong câu 17 kết thúc phần này, Phaolô viết: nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Mở đầu và kết thúc là lời cảm tạ, lời ca ngợi. Và phần giữa đó là nội dung cho chúng ta biết tại sao Phaolô ca ngợi hay là cảm tạ Chúa. Bắt đầu với lời cảm tạ và kết thúc với lời ca ngợi tôn thờ. Đó là phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay. Hai điều mà chúng ta thấy trong lời cảm tạ này là lý do cảm tạ và con người cảm tạ. Quý vị có cái tờ giảng bài, đó là hai điểm chính hôm nay: lý do cảm tạ và con người cảm tạ. Có ít nhất là ba lý do để Phaolô cảm tạ Chúa. Trước hết, Phaolô cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng ban thêm sức cho ông. Phaolô cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng ban thêm sức cho ông. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa chúng ta. Ở trong thư Philip đoạn 4 câu 13, sứ đồ Phaolô cũng nói cùng một điều. Ông nói rằng: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đấng ban thêm sức. Và trong câu tiếp theo, Phaolô cho thấy Chúa thêm sức cho ông để ông có thể hầu việc Chúa. Còn trong thư Philip thì Chúa thêm sức cho ông là để ông có thể chịu đựng mọi hoàn cảnh. Dù là hầu việc Chúa hay là chịu đựng trong hoàn cảnh khó khăn, tất cả chúng ta đều cần đến sức của Chúa. Như trong hai bài hát mà chúng ta đã nghe buổi sáng hôm nay, lúc nãy chúng ta ở trong giờ thờ phượng, chúng ta hát là: sức thiên trong con là do cha, sức thiên trong con từ nơi cha, đấng ban cho năng lực tươi mới cho tâm con. Và trong bài hát chúng ta vừa nghe: tôi yếu đuối dựa nương nơi Ngài. I am weak, but you are strong. Việc gì cũng vậy, tự sức chúng ta không thể làm được. Những cái chữ ban thêm sức ở đây mang ý nghĩa sức mạnh từ bên trong, sức mạnh nội tâm, the inner strength. Đây là cái sức mạnh mà mỗi chúng ta cần có. Và chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh này. Cái lời cảm tạ đầu tiên hay là lý do đầu tiên chúng ta phải cảm tạ Chúa mỗi ngày là sức mạnh Chúa ban cho chúng ta để có thể chịu đựng mọi hoàn cảnh và để có thể hầu việc Chúa. Không có Chúa, không có sức mạnh của Chúa, chúng ta không thể làm được gì cả. Người đời thì thường tự tin vào sức của mình. Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá sẽ thành cơm. Và họ cho rằng người tin Chúa là hèn yếu, là úy mị, là thiếu tự tin, làm gì cũng nói nhờ Chúa, nhờ Chúa. Thưa quý vị, không phải như vậy. Con người chúng ta dù tài giỏi đến đâu đều phải nhớ rằng tất cả những gì mình có, sức mạnh, trí thông minh, diệp tiện, tất cả đều đến từ nơi Chúa. Không có Chúa, chúng ta không có gì cả. Đã có bao nhiêu người nói lên kinh nghiệm của mình mà quý vị cũng đã từng thấy, với sức mạnh, với tài năng, nhưng đùng một cái, một cơn bạo bệnh, một tai nạn, một điều gì đó xảy ra trong đời sống, không còn gì nữa hết. Không có Chúa, chúng ta không có gì cả. Nhờ cậy Chúa chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức về điều đó. Tất cả những gì mình có, sức mạnh thể xác, sức mạnh tinh thần, sức mạnh tâm linh, khả năng, tất cả mọi điều gì chúng ta có đều đến từ nơi Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Phaolô tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng đã ban thêm sức cho ông. Ý thức rằng sức mạnh, tài năng của mình đến từ Chúa và mình phải tiếp tục nương cậy Chúa để sống, để làm việc. Nhờ cậy Chúa là ý thức như vậy. Tôi nhớ luôn cái câu chuyện mà một em bé gắng hết sức của mình để đẩy một cái tảng đá lớn ở sau vườn, ở sau nhà để giúp cho cha em dọn vườn. Nhưng mà em cố gắng đến đâu đi nữa, cái tảng đá nó vẫn không nhúc nhích. Và ba em hỏi em, con đã làm hết sức của con chưa? Và em nói rằng, ba không thấy sao? Con đã gắng hết sức rồi nè, ba coi nè, và em ráng đẩy tảng đá một lần nữa cho ba thấy. Em ra sức đẩy tảng đá, đổ mồ hôi nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích. Và ba em nói với em, con chưa làm hết sức của con đâu. Và em nói rằng, ba nói gì con không hiểu, con đã làm hết sức của con rồi, ba không thấy sao? Và ba em nói với em nè, chưa. Con chưa làm hết sức của con, vì con chưa nhờ ba giúp con đẩy tảng đá này. Có lẽ chúng ta cũng vậy, gắng công ra sức, dùng hết sức của mình để đẩy những chướng ngại, để phá đổ những cái gì khó khăn ở trong đời sống. Nhưng mà chúng ta không nhờ đến sức của Chúa. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào tự sức của mình để mà làm tất cả những điều ở trên trần gian này. Chúng ta luôn luôn cần sức của Chúa. Và đó là điều mà Phaolô đã tạ ơn Chúa. Ta cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng ban thêm sức cho ta. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Chúng ta gắng công ra sức hết mình nhưng vẫn với sức riêng của mình, không nhờ đến sức của Chúa. Quý vị có để cho Chúa ban thêm sức để quý vị có thể cảm tạ Chúa về điều này không? Lý do thứ hai Phaolô cảm tạ Chúa là Chúa xét ông là trung thành. Chúa xét ông là trung thành. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ông cảm tạ Chúa về sự Ngài đã xét ông là trung thành. Chúa xét Phaolô là trung thành, đó là điều mà ông cảm tạ Chúa. Tại sao Phaolô lại nói Chúa đã xét ta là trung thành? Bởi vì câu tiếp theo ông nói, ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Phaolô biết ông là người rất xấu xa trước khi tin Chúa, phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Một người như vậy mà Chúa tin, Chúa dùng, Chúa kể là trung thành, thì đó chỉ có thể là ơn của Chúa. Và chính vì vậy mà Phaolô tạ ơn Chúa đã xét ông là trung thành. Và đây là cái điểm chính mà sứ đồ Phaolô nói ở trong phân đoạn này. Ông nói ta đã đội ơn thương xót ở trong câu 13. Ông nói ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta ở trong câu 14. Ông nói ta đã đội ơn thương xót một lần nữa trong câu 16. Và ông cũng nói Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta. Phaolô ý thức rõ ràng rằng mình không xứng đáng, vậy mà Chúa tin dùng kể ông là trung thành. Quý vị và tôi cũng vậy. Quý vị hãy tưởng tượng ông Phaolô là một người chống Chúa, muốn giết những người tin theo Chúa, một tên tội phạm mà bây giờ mà Chúa tin, Chúa dùng để làm người hầu việc Chúa, thì rõ ràng đó là ơn của Chúa. Quý vị thử một người có tiền án, có cái gì đó mà đến xin làm việc, quý vị có dám nhận người ta làm việc không? Mà đó là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho Phaolô. Một tên phạm tượng chống Chúa đến cùng đó, Chúa cho Phaolô được hầu việc Chúa. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta phải thấy ơn Chúa và biết ơn Chúa như Phaolô. Mình đâu có tốt đẹp gì mà Chúa vẫn tin dùng. Chúa cho chúng ta được làm con của Chúa đã là quý rồi, mà Chúa còn cho chúng ta đặt ân hầu việc Chúa nữa. Phaolô viết ở trong Thư Côrintô thứ nhất đoạn 15, tôi nay là người thế nào ấy là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. By the grace of God, I am what I am. Quý vị và tôi, mỗi người chúng ta cũng có thể nói như vậy, cũng phải nói như vậy. Tôi nay là người thế nào bấy là bởi ơn của Chúa. Nếu không phải bởi ơn lành của Chúa, chúng ta không được như ngày hôm nay, thưa quý vị. Chúng ta không ra gì mà Chúa đã kể chúng ta là trung thành, là đáng tin cậy, không có cái hạnh phúc nào lớn hơn nữa. Và đây phải là lý do cho chúng ta cảm tạ Chúa. Phaolô cảm tạ Chúa về sức mạnh nội tâm Chúa ban thêm sức cho ông. Phaolô cảm tạ Chúa về ân sủng Chúa kể ông là người đáng tin cậy. Và thứ ba, Phaolô cảm tạ Chúa vì Chúa đã lập ông làm kẻ giúp việc. Phaolô cảm tạ Chúa vì Chúa đã lập ông làm kẻ giúp việc. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Bản hiệu đính dịch câu này như thế này: ta cảm tạ đấng ban năng lực cho ta là đấng Christ Giêsu Chúa chúng ta vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Chỉ định ta phục vụ Ngài. Lập ta làm kẻ giúp việc tức là chỉ định ta phục vụ Ngài. Cái chữ quan trọng ở đây là chữ kẻ giúp việc hay là phục vụ. Cái chữ kẻ giúp việc hay là phục vụ ở đây là chữ diakonos ở trong tiếng Hy Lạp. Và từ đó chúng ta có chữ deacon là chấp sự. Diakonos, deacon là người chấp sự, là người hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Các chấp sự người việc Chúa trong hội thánh ở trong không phải có sứ đồ đoạn 7 là những người hầu ban, những người giúp việc. Chúa cho thấy hầu việc Chúa là một đặc ân mà Chúa ban cho ông. Quý vị và tôi, tất cả chúng ta dù là ai đều là những người hầu việc Chúa, là những người hầu việc Chúa. Tất cả chúng ta đều là những diakonos, người hầu việc Chúa, kẻ giúp việc. Quý vị, có lẽ chúng ta không thích chữ mình là người giúp việc. Người giúp việc cái gọi là hèn hạ quá. Thưa quý vị, thật sự không phải như vậy. Người giúp việc cho Chúa là một cái đặc ân. Là một cái đặc ân. Hầu việc Chúa là một đặc ân. Tất cả chúng ta đều là những người được Chúa chọn để phục vụ Ngài. Vì vậy hầu việc Chúa là đặc ân. Nhớ rằng hầu việc Chúa là một đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta vui mừng và hãnh diện làm điều này. Vì vậy nếu có ai ở trong hội thánh này chưa có làm việc gì thì hãy tìm một điều gì đó để mà phục vụ Chúa. Hãy get involved. Do something for the Lord, for his church. Quý vị là những người lớn tuổi, quý vị vẫn có thể hầu việc Chúa được. Hãy dành thời giờ cầu nguyện cho hội thánh, cho người hầu việc Chúa trong hội thánh. Đó là hầu việc Chúa. Những người khác chưa làm gì, hãy tùy theo khả năng, ân tứ thời giờ mà hầu việc Chúa. Hãy nhớ hầu việc Chúa trước hết là một đặc ân. Phục vụ Chúa là điều không thể thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Nếu chúng ta chỉ đi nhà thờ rồi đi về thì chúng ta cũng chẳng khác gì mấy người đi coi football vậy thôi. Tới ngồi coi rồi đi về thôi. Chúng ta là những người hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa là một đặc ân. Và thứ nhì, chúng ta thấy hầu việc Chúa cũng là bổn phận. Chúng ta là kẻ giúp việc nên sẽ hết lòng mà làm, không kể công, không than phiền. Có những người hầu việc Chúa chứ không phải là không. Mà rồi kể công, tôi làm này, tôi làm kia, không ai biết tới. Thưa quý vị, Luca đoạn 17 câu 7 đến câu 10 ghi dạy như thế này: ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sau ngươi sẽ ăn uống hay sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là đều chắc phải làm. Có người đầy tớ nào mà ông chủ phải đi theo hầu cho ăn không? Có ông đầy tớ nào mà làm mà tới kể công đó, ông chủ ơi tôi làm vậy đó. Không, bởi vì đó là bổn phận. Quý vị và tôi cũng vậy. Điều chúng ta đã làm là điều chắc chắn phải làm. Đó là thái độ chúng ta cần có khi hầu việc Chúa. Chúng ta không thể kể công với Chúa hay là than phiền khi không có người biết việc chúng ta làm. Tôi làm bao nhiêu chuyện không ai biết tôi hết. Cảm ơn Chúa về những người hầu việc Chúa ở đằng sau trong bóng tối kia. Tôi biết rằng các anh chị em đã hầu việc Chúa hết lòng, không kể công. Chúng ta tạ ơn Chúa về những người đó. Tôi thấy rằng mặc dù đó là bổn phận của họ, đó là đặc ân của họ, mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên ghi nhận công ơn công khó của họ bằng cách cho họ, tất cả những anh chị em ở phía sau tràng pháo đài. Khi có âm thanh trở ngại một tiếng một chút hú là tất cả mọi người đều lên mấy người đó mà không ai khen cảm ơn mấy người đó hết. Cảm ơn Chúa vì nhất là trong 2 năm vừa qua trong tình hình dịch bệnh chương trình thờ phượng của Hội Thánh chúng ta được truyền đến nhiều nơi ở trên thế giới. Một số quý vị cũng đang theo dõi giờ này. Tạ ơn Chúa về tất cả những anh chị em làm việc ở phía sau đó. Cảm ơn Chúa. Điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm, đó là thái độ chúng ta cần có khi hầu việc Chúa. Chúng ta không thể kể công với Chúa hay than phiền khi không có người biết việc chúng ta làm. Như vậy làm đầy tớ hầu việc Chúa là bổn phận của chúng ta. Chúng ta không thể kể công với Chúa hay là kể công với người. Như vậy ba lý do Phaolô tạ ơn Chúa là: thứ nhất là Chúa thêm sức, Chúa ban năng lực cho ông để ông có thể hầu việc Chúa. Thứ hai là Chúa tin tưởng nơi ông dù ông là người đã từng chống đối Chúa. Và thứ ba là Chúa lập ông làm kẻ giúp việc. Và đây cũng là ba cái lý do chúng ta cần có để cảm tạ Chúa. Chúng ta có thể hầu việc Chúa là nhờ ơn sức của Chúa, không phải sức riêng của chúng ta. Khi đối diện với khó khăn, hãy cầu nguyện để Chúa tiếp tục thêm sức cho chúng ta hầu việc Ngài. Chúa tin tưởng chúng ta dù chúng ta có nhiều yếu đuối, vấp váp ở trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Nhưng mà Chúa đang vui dùng chúng ta dù chúng ta là con người như thế nào. Và thứ ba, chúng ta tạ ơn Chúa vì được hầu việc Chúa. Đây là một đặc ân. Và chúng ta phải hầu việc Chúa với tâm tình của một người đầy tớ, coi đây là bổn phận của mình, không kể công cũng không oán trách. Đó là lý do cảm tạ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào con người cảm tạ là Phaolô. Phaolô nói gì về chính ông? Ông viết như thế này: ta ngày trước, ông nói với người học trò là Timôthê, ông xưng là ta. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, húng bạo. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Đây là con người cảm tạ. Trước hết Phaolô cho thấy con người cảm tạ, cho thấy ông là con người phạm thượng hay bắt bớ và hung bạo. Phạm thượng hay bắt bớ và hung bạo. Trước khi giải thích những đặc tính này của Phaolô, chúng ta đọc thêm ở trong thư Philip chương 3. Đây cũng là lời những lời của ông Phaolô nói về mình. Nhưng đây là cái nhìn của ông trước khi gặp Chúa. Ông viết: ấy chẳng phải tôi không thể có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi là có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép các bề ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew về luật pháp thì thuộc Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Trước mặt con người, ông Phaolô là người không chỗ trách được, một con người đạo đức hoàn toàn. Nhưng mà sau khi gặp Chúa, ông mới thấy mình là người phạm thượng hay bắt bớ và hung bạo. Phaolô là người phạm thượng vì ông nói nghịch đến danh Đức Chúa Giêsu. Ông nói điều này ở trong công vụ đoạn 26 câu 9 như thế này: thật chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giêsu ở Nazareth. Vả lại, tôi thường chạy đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Chẳng như ông phạm thượng, ông bắt người ta nói phạm thượng nữa. Tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Thưa quý vị, chống lại danh của Chúa Giêsu đó là phạm thượng. Bắt người ta chối bỏ Chúa đó là phạm thượng. Tội đầu tiên Phaolô thấy nơi ông là phạm thượng vì ông đã chống lại Chúa. Người chống lại Chúa là người phạm thượng, bởi vì Chúa chính là Đức Chúa Trời. Cái đó là bắt bớ. Công vụ đoạn 9 ghi lại như thế này: bây giờ Saul tức là tên của ông Phaolô, Bây giờ Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao người bắt bớ ta? Người thưa rằng: lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: ta là Giê-xu mà người bắt bớ. Phao-lô bắt bớ bách hại tín đồ của Chúa, nhưng thật ra là ông bắt bớ chính Chúa. Chúa nói với ông rằng: ta là Giê-xu mà người bắt bớ. Và Phao-lô cũng cho thấy ông là người hung bạo. Cái chữ hung bạo ở đây mang cái ý nghĩa là ngạo mạn và sắc sược. Cái người hung bạo ở đây có nghĩa là người thấy thỏa mãn khi nhục mạ người khác. Và Phao-lô đã thấy ông là người như vậy sau khi gặp Chúa. Quý vị thấy đây là một cái tiến trình tội lỗi. Từ hận thù ở trong tư tưởng đến lời nói phạm thượng rồi đến hành động bắt bớ. Tội lỗi trong con người của chúng ta cũng như vậy. Nó bắt đầu từ trong tư tưởng đến lời nói rồi đến hành động. Và ông Phao-lô có thể đưa ra cái lời cảm tạ trong phân đoạn này vì ông thấy con người thật của mình. Mỗi chúng ta cũng sẽ không thể nào cảm tạ Chúa đến khi nào chúng ta cảm thấy được con người thật của mình. Con người thật của mình chỉ một mình biết thôi. Từ trong tư tưởng, từ trong lời nói cho đến việc làm. Phao-lô tưởng mình làm điều tốt, nhưng thật sự ông đã phạm thượng, gây đau thương và là một con người kiêu ngạo. Ông nói trong câu tiếp theo: nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Có người cảm tạ là con người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng con người cảm tạ cũng là con người đội ơn thương xót của Chúa. Con người cảm tạ thứ nhất là con người phạm thượng, và thứ nhì là con người đội ơn thương xót. Phao-lô nói điều này hai lần trong phần Kinh Thánh này, trong câu 13 và câu 16. Tôi rất thích bản dịch của chúng ta: đội ơn thương xót. Bản hiểu đến dịch là chịu ơn thương xót. Mà cái chữ đội ơn thương xót nó nói lên tất cả ý nghĩa của cái lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta. Đội ơn cho thấy cái lòng biết ơn sâu xa, và cũng cho thấy ơn chúng ta nhận đến từ trên cao, và chúng ta là con người hèn mọn. Quý vị biết thương xót là gì không? Thương xót là một cái mặt khác của chữ ân điển hay là ân sủng. Thương xót là không bị điều mà đáng phải bị, còn ân điển là được điều mà không đáng được. Ân điển là cái điều chúng ta không có đáng mà Chúa cho mình, đó là sự cứu rỗi. Còn thương xót là điều đã ra mình bị hình phạt đời đời đến địa ngục mà Chúa không cho mình bị cái điều đó, đó là thương xót. Và đây Phao-lô nói ông đội ơn thương xót. Đội nó đến cái gì cao quý và tôn trọng. Chúng ta đội ở đâu? Đội trên đầu. Và đội cũng có nghĩa là nặng nữa, nặng nên mình mới phải đội. Đối với lòng thương xót của Chúa chúng ta phải đội như vậy. Nó quý lắm cho nên chúng ta phải đội lên đầu. Nó nặng lắm, nó nhiều lắm, chúng ta phải đội lên. Đừng bao giờ quên ơn thương xót của Chúa, và bao giờ chúng ta cũng phải đội trên đầu ơn thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Có người cảm tạ là có người ngày trước phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Có người cảm tạ là có người đội ơn thương xót của Chúa. Và thứ ba, con người cảm tạ là con người mà qua đó Chúa dùng để làm gương cho người khác. Chúa dùng để làm gương cho người khác. Phao-lô viết: Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Chúng ta biết ở đời này người ta thường có những bản liệt kê kể những cái người đứng đầu trên một địa hạt hay là một lãnh vực nào đó. Tiếng Anh gọi là the top 10. Chẳng hạn như 10 người giàu nhất thế giới, 10 nước đẹp nhất thế giới, hay là 10 cái hiệu xe được nhiều người mua nhất. Trong những câu kinh thánh này chúng ta cũng thấy một cái bảng liệt kê. Nhưng đây là cái bảng liệt kê chỉ có tên một người. Phaolô viết, trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. I am number one, I am top. Not top ten, top millions. Mà top cái gì? Top về tội. Quý vị hiểu chữ đội ơn thương xót nha. Chỉ khi nào mình ý thức mình là một cái tội nhân bất xứng như vậy đó, thì chúng ta mới có thể đội ơn thương xót của Chúa. Trong số 10 người hay 100 người hay 1 triệu người có tội, Phaolô đứng đầu sổ. Đứng đầu trong số những người có tội. Đó là điều mà Phaolô nói về chính mình. Sở điều tra liên bang Mỹ FBI cũng thường đưa ra những cái bản, những thông báo để bắt người có tội mà người ta gọi là FBI Most Wanted List. Cái tên tội phạm số 1 mà người ta phải đi tìm bắt cho được. Ông Phaolô nói ông là the most wanted list. Ông là người ở trong cái bảng most wanted list đó. Tại sao? Ông làm gì mà kể mình là tội khôi, tức là người đứng bảng danh sách, đứng đầu trong bảng danh sách người có tội. Phaolô muốn nói điều gì khi ông nói trong những kẻ có tội đó ta là đầu? Khi nói rằng khi trong những kẻ có tội ta là đầu là chúng ta phải so sánh với người khác hả? Có thể tội người đó ít hơn hay nhiều hơn nên mình mới so sánh, mới biết mình là đầu hay là nhiều hơn hay là ít hơn. Tôi không nghĩ là ông Phaolô lục lọi hồ sơ tội trạng của tất cả những người có tội từ trước đến giờ để mà so sánh, để thấy mình là người tệ nhất, tội nặng nhất. Không phải như vậy. Mục sư John Stott nói như thế này: khi một người được Chúa Thánh Linh cáo trách về tội lỗi, người đó sẽ không còn so sánh mình với ai nữa. Khi một người được Chúa Thánh Linh cáo trách, người đó sẽ không so sánh mình với ai nữa, nhưng sẽ thấy mình là một tội nhân kinh khủng, như thể trên đời này chỉ có một mình là người có tội. Và đây phải là điều xảy đến cho mỗi một chúng ta. Mình không cần nhìn với ông Phaolô hay là so sánh với ai hết. Mà mình phải thấy rằng mình là người đầu sổ, là người có tội nặng hơn hết. Quý vị nhớ câu chuyện người Pharisee và người thư thế lên đền thờ cầu nguyện không? Người Pharisee cầu nguyện thế nào? Người đó so sánh mình với người thu thuế. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như cái người thu thuế này. Còn người thu thuế thì cầu nguyện ra sao? Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Tôi là kẻ có tội, ở trong tiếng Anh là I am the sinner. As if he is the only one sinner in the world. I am the sinner. Và đó không phải là cái lời cầu nguyện của chúng ta. Cái lời cầu nguyện tôi là kẻ có tội của người thu thuế cũng tương đương như câu nói của Phaolô: trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Và đây cũng phải là lời xưng nhận của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, mỗi khi nói về tội lỗi, chúng ta không có gì, không có ai để so sánh nữa. Mỗi chúng ta đều tội lỗi như nhau, ai cũng là người đứng đầu sổ cả. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thật sự có lòng biết ơn cho đến khi nào chúng ta biết rõ con người thật của mình. Chúng ta sẽ không thể nào thật sự cảm tạ cho đến khi nào chúng ta thấy mình xấu xa như thế nào mà vẫn được Chúa thương. Tác giả bài Amazing Grace nói gì? Amazing Grace, how sweet the sound to say a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. A wretch like me. Một kẻ khốn cùng, một kẻ khốn nạn, không có chữ để mà mô tả nữa. Phaolô nói mình là tội khôi, người đứng đầu trong danh sách tội nhân. Để làm gì vậy? Ông nói tiếp: trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu. Để làm gì? Để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời. Ý Phaolô nói ở đây là người đứng đầu trong sổ tội nhân như ông mà Chúa còn cứu được thì không ai Chúa là không cứu được. Quý vị thấy như vậy không? I am the worst mà Chúa còn cứu được. Tôi đã từng nghe đi làm chứng mà họ nói rằng tôi tội nhiều lắm, Chúa không có tha tội đâu, được tôi được đâu. Thưa quý vị, không có tội nào mà Chúa không tha được hết. Câu trả lời là không tội nào Chúa là không cứu được, miễn là chúng ta nhận mình là tội nhân. Chúa không cứu được khi nào mình không nhận mình là tội nhân mà thôi. Quý vị biết như vậy không? Nếu mình không phải là tội nhân thì Chúa cứu làm gì? Mình đâu có cần đến Chúa. Chúa không thể cứu nếu chúng ta không nhận mình là người có tội. Tôi biết nhiều người ngày nay không tin Chúa hay không thể tin Chúa chỉ vì thấy mình vẫn còn là người tốt không cần đến Chúa. Cho đến khi nào mình thấy mình là tội nhân mình mà có thể tin Chúa được. Một người không thể tin Chúa cho đến khi nào người đó ý thức mình là tội nhân. Đó là ý nghĩa của phước lành đầu tiên. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Lòng khó khăn là tâm linh nghèo khó, là người phá sản trên phương diện tâm linh, không thể sống nếu không được Chúa tha thứ. Phaolô nói, một người như ông mà Chúa vẫn cứu được thì không ai mà Chúa không thể cứu. Vấn đề là mình có nhận mình là người có tội để được cứu hay không? Có ai trong nhà thờ này cho đến giờ phút này vẫn nghĩ rằng mình không cần đến Chúa, không cần Chúa cứu không? Hãy làm như một người như Phaolô. Không ai tài giỏi, không ai khôn ngoan, không ai đạo đức như Phaolô. Mà khi ông đối diện với chính Chúa, ông biết, ông thấy rõ ràng mình là tội nhân để được ơn thương xót của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta học về lời cảm tạ của sứ đồ Phaolô. Và đây cũng phải là lời cảm tạ của mỗi chúng ta. Tại sao chúng ta cảm tạ? Chúng ta cảm tạ vì Chúa thêm sức cho chúng ta. Chúng ta không thể thật sự sống nếu không có sức của Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa thương chúng ta, dù quá khứ chúng ta ra sao đi nữa, Chúa vẫn tin chúng ta, cho chúng ta được hầu việc Chúa. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì nhớ rằng mình là con người xấu xa như thế nào mà Chúa yêu thương bậc quá chúng ta, người khác có thể thấy được ân sủng lớn lao của Ngài và tin nhận Ngài. Tất cả chúng ta đây đều biết quyển tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo là Les Misérables. Nhân vật chính ở trong quyển tiểu thuyết này là Jean Valjean. Jean Valjean là tên tù khổ sai chỉ vì ăn cắp một ổ bánh mì cho người cháu bị đói. Nhưng anh đã bị tù suốt 19 năm bởi vì nhiều lần vượt ngục. Và sau khi được thả ra thì chứng nào vẫn tật nấy. Jean Valjean được một vị giám mục ở một cái ngôi làng nhỏ tá túc qua đêm, thì ở trong cái đêm đó anh đã lấy cắp cái cặp chân đèn bằng bạc quý giá của nhà vị giám mục đó và trốn đi. Và khi anh bị bắt, vị giám mục đã can thiệp để anh không bị tội, và rồi vị giám mục đó đã cho anh Jean Valjean cái cặp chân đèn bằng bạc đó. Từ đó trở đi thì Jean Valjean luôn luôn giữ cái cặp chân đèn bằng bạc đó ở trong người của mình. Không phải vì nó quý, nhưng để nó nhắc ông về cái ơn lành vị giám mục đã cứu anh, để anh có thể làm lại cuộc đời. Về sau Jean Valjean đã làm đến chức thị trưởng của một tỉnh nhỏ, và đến lúc chết ông vẫn giữ cái cặp chân đèn đó, nhắc ông về ơn trời biển của vị giám mục đối với ông. Bởi vì nếu không thì ông đã tù tội cho đến rục xương rồi. Sứ đồ Phaolô không có cặp chân đèn bằng bạc để nhắc mình, nhưng Phaolô bao giờ cũng ghi nhớ sâu xa những gì Chúa đã làm cho mình. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta cũng không có cái cặp chân đèn bạc đó, mà mỗi chúng ta đều phải đội ơn thương xót của Chúa. Chúng ta phải nhắc đến ơn đó luôn, tạ ơn Chúa, và rồi sống xứng đáng với lòng thương xót lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng ta. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đó xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị trong tuần lễ mới.